Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát, phân tích và bình luận chính trị xã hội dân sự tại Việt Nam. Trước hết, ông Nguyễn Quang Nga sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điểm quan sát của ông đối với tình hình về dân chủ tại Việt Nam hiện nay và cái nhu cầu nó ra sao.
Thực sự là nhu cầu dân chủ ở Việt Nam, nếu mà xét về dài hạn, thì trong thời gian vừa qua, nhất là sau gần 40 năm đổi mới, thì cái nhu cầu đó ngày càng tăng cao. Cái nhu cầu đấy thì thực sự là các nhà khoa học trên thế giới người ta có thể đo được bằng một số đo gọi là chỉ số các giá trị giải phóng. Bởi vì các cái giá trị giải phóng này, nó là cái động lực bền bỉ nhất cho cái khát vọng tự do, cho cái khát vọng dân chủ. Và cái chỉ số này ở Việt Nam từ năm 2001 cho đến 2020 thì đã tăng một cách đáng kể. Và so sánh những cái chỉ số này với các chỉ số của các nước Đông Âu thời họ chuyển đổi, cũng như là các nước lân cận của chúng ta như là Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Malaysia vào những cái thời họ chuyển đổi, thì cái cầu dân chủ này của Việt Nam là cao hơn cái mức của họ thời chuyển đổi. Hay nói khác là cái khát vọng về tự do thì nó luôn luôn có, ngay cả các đạo, các tôn giáo lớn, người ta cũng khơi dậy cái khát vọng tự do. Mà trong tôn giáo thì thường là nó được thể hiện với rằng là thoát khỏi cái kiếp này để hưởng cái tự do trong kiếp sau.
Liên quan đến cái nhu cầu về dân chủ hóa này thì theo những động lực chính của nó là gì và hiện nay cái vector di chuyển của nó ra sao?
Không phải là động lực mà là cái nền tảng của những cái thay đổi giá trị, mà nhất là các cái giá trị giải phóng, thì nó nằm ở cái tầng cơ sở, nó nằm ở cái bên dưới cái tầng văn hóa, cái tầng giá trị. Mà cụ thể đấy là gì? Là do sự phát triển kinh tế, do sự hiện đại hóa, do sự thay đổi xã hội, nó mang lại những cái sự thay đổi giá trị đó. Và đây là một cái quá trình mà không một cá nhân nào hay là một cái tổ chức nào có thể chặn được, bởi vì nó là một cái sự phát triển ở dưới, cái tầng bên dưới. Bản thân Christian Wenzel sử dụng ẩn dụ rất hay là những cái biến động bên dưới này nó tương tự như là những cái biến động, những cái di chuyển của các cái mảng địa chất ở bên dưới mặt đất mà chúng ta không nhìn thấy được. Và khi những cái mảng địa chất này nó va chạm vào nhau thì nó sinh ra động đất, núi lửa, sóng thần. Vì nó ở dưới mặt đất cho nên chúng ta không nhìn thấy. Tương tự như vậy, ở trong xã hội thì nó có những cái mảng gọi là địa chấn như vậy ở trong xã hội. Tôi nói là những cái mảng lợi ích khác nhau của các cái giai cấp, của các cái tầng lớp, của các cái nhóm lợi ích khác nhau. Và khi mà nó chuyển động thì nó có thể va chạm với nhau, và lúc đó nó gây ra các cái biến động xã hội. Và cái chiều hướng hay nói là cái vector chuyển động của các cái giá trị giải phóng này thì người ta đã nghiên cứu khá là bài bản, viết thành rất nhiều sách. Và cái xu hướng của nó là các cái giá trị giải phóng này càng ngày càng tăng lên theo thời gian, theo cái sự phát triển của xã hội. Tuy rằng cái sự biến động đấy nó có lúc lên lúc xuống, nhưng mà nhìn về dài hạn là có cái sự gia tăng đáng kể. Và khi mà các cái chỉ số giá trị giải phóng này, hay là cái mà cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí, khi mà dân khí nó lên cao, tức là cái cầu dân chủ, cầu tự do nó lên cao, thì nó tạo ra những cái biến động xã hội. Mà cũng còn có thể giải thích bằng một cái ẩn dụ khác là cung và cầu. Khi mà cầu dân chủ lên cao mà cung dân chủ thì thấp, độ vênh giữa cung cầu này nó tạo ra những căng thẳng xã hội. Và dứt khoát là cái độ vênh giữa cung và cầu tự do này sẽ phải thu hẹp lại để cho nó đi song hành với nhau. Thì lúc đấy xã hội nó mới phát triển hài hòa. Độ vênh cung cầu dân chủ mà càng lớn thì cái khát vọng dân chủ càng cao, và nó sẽ là một cái lực thúc đẩy cho dân chủ hóa rất là mạnh.
Vâng, thế còn về mặt điều kiện cần và đủ chính yếu đấy cho cái dân chủ hóa, cái tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam, nếu xét từ cái giai đoạn này trở đi thì có thể nó là cái gì?
Thực sự là cái sự phát triển của xã hội, sự hiện đại hóa là điều kiện cần cho dân chủ hóa, nhưng mà không đủ. Nó còn đòi hỏi người dân phải ý thức được cái quyền tự do của mình và lên tiếng về các quyền tự do đấy, đòi các quyền tự do đấy, thực hiện các quyền tự do đó. Nếu mà cả hai cái điều kiện đó tồn tại thì dân chủ, cái khả năng xuất hiện của dân chủ hóa sẽ rất cao. Hay nói khác tức là gì? Nó là tùy thuộc vào suy nghĩ, vào sự lên tiếng, vào hành động của đa số người dân.
Nhìn vào cái giai đoạn gần đây đấy, của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, và cái ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái giai đoạn chẳng hạn như là hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi gối vào đó là hai nhiệm kỳ rưỡi nó đan xen đấy của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi bây giờ là cái bước đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên có thể còn theo dõi nữa với sự tham gia của ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an, vào ban lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam hiện nay ấy. Thì theo ông nó có vấn đề gì hay không ở đây, và nó có tạo ra cái lực cản gì không cho cái quá trình dân chủ hóa cũng như là cái tính chủ động của cái dân chủ hóa ở Việt Nam, thưa ông?
Thực sự những thay đổi trong cái thời gian vừa qua thì khá là dễ hiểu nếu chúng ta có một cái khung khổ lý luận để soi rọi vào những cái diễn tiến như vậy. Một trong những khung khổ lý luận mà tôi vừa nhắc đến là cái thuyết hiện đại hóa mới. Những vấn đề về giá trị, tự do, vấn đề về dân khí, vấn đề về cung cầu, dân chủ. Một cái khung khổ lý luận nữa, không mâu thuẫn gì với cái khung khổ trước, nhưng mà soi rọi cái thực trạng của một cái chế độ độc tài. Đó là một cái bài tiểu luận rất là ngắn của Leszek Kołakowski, một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Ba Lan. Ông ấy bị Đảng Cộng sản Ba Lan đuổi ra khỏi đảng và phải đi lưu vong ở Paris. Và năm 1971, ông có viết một tiểu luận là Hy vọng và Tuyệt vọng. Bởi vì thời đấy, người ta nhìn thấy cái chế độ Cộng sản ở Ba Lan và cái chế độ Cộng sản nói chung, nó là một cái chế độ rất nhất quán, bền vững như một tảng đá khối. Và như thế thì rất là tuyệt vọng, không có thể nhúc nhích cái gì, không có thể thay đổi cái gì cả. Nhưng mà Leszek Kołakowski bảo rằng cái quan niệm như thế là hoàn toàn sai, bởi vì cái hệ thống nó không vững như bàn thạch, mà nó có đầy mâu thuẫn nội bộ, đấu đá lẫn nhau, tha hóa, nó sinh ra các bầy sâu bọ, nó dẫn đến gọi là sự tập trung hóa cao độ quyền quyết định, vân vân và vân vân. Và những cái chuyện đó cũng như là bởi vì nó không phải là một tảng đá nguyên khối, mà nó là một cái đống đá mà giữa nó có rất nhiều lỗ hổng, và những cái lỗ hổng đấy với cái tác động từ bên ngoài, tức là từ dân chúng, hay là với cái sự đấu đá nội bộ của các cái viên đá đó với nhau, thì các cái lỗ hổng đấy, các cái khe hở đấy, nó sẽ nong ra và nó sẽ dẫn đến sụp đổ. Thì thực sự tức là gì, là ông viết từ năm 71 mà cho đến 89-90 thì chúng ta thấy là rất rõ cái hệ thống cộng sản nó sụp đổ như thế nào. Và nhìn như thế thì chúng ta không có lạ gì, rất dễ hiểu là có thời ông Nguyễn Tấn Dũng thế nào, rồi đến mười mấy năm vừa qua người ta phải siết chặt như thế nào, người ta phải đốt lò ra sao để củng cố lại sự đoàn kết, củng cố lại tính chính đáng của giới cầm quyền. Nhưng mà càng đốt thì nó lại càng sinh ra nhiều củi. Hay nói khác như là gì, là người ta trước kia người ta còn sợ một con sâu làm rầu nồi canh, như là ông nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã than phiền. Mà lúc ông ấy còn đương chức, ông còn than phiền rằng ơi, đến mà bây giờ thấy cả một bầy sâu thì nó thế nào, thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là qua cái cuộc đốt lò của ông Trọng thì chỉ ít 118 ủy viên Bộ Chính trị, tức là cái lõi lãnh đạo cao nhất của cái hệ thống này, trong 18 người thì có đến 7 người đã nhúng chàm, đã phải về nhà làm người tử tế, hay nói một cách gọi là cắt móng heo ra, tức là họ đã dính vào tham nhũng, đã dính vào vi phạm pháp luật, vân vân và vân vân. Cái điều đấy được Leszek Kołakowski viết rất rõ ràng 1974. Và nhìn như thế chúng ta thấy rằng cái những cái chuyển động, hay là như anh nói là cái hướng vector của cái chuyển động của cái hệ thống là nó cũng khá rõ ràng. Và nhìn như thế thì chúng ta thấy rằng rất là có hy vọng, chứ còn không tuyệt vọng như là nghe theo những cái tuyên truyền của người ta nữa.
Vâng, ban lãnh đạo cấp cao đấy của Đảng và Nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đấy đã lựa chọn cái thế ứng xử như thế nào đối với dân chủ hóa ở Việt Nam trong thời gian nhiều năm trở lại đây, và cách thức chính, cái biện pháp chính mà họ đã lựa chọn để sử dụng để mà ứng phó hoặc là đối phó trước tiến trình dân chủ hóa đó ở Việt Nam, điểm chính là thế nào?
Lý thuyết hiện đại hóa mới được Donald Engelhardt và Christian Wenzel phát triển, và họ đã đúc kết trong một quyển sách là Tự do đang lên năm 2013, thì đã có một phân tích rất là rõ ràng là cái khát vọng dân chủ hay là cái dân khí mà nó lên cao như thế thì nó là cái động lực chính bền bỉ nhất để thúc đẩy dân chủ hóa. Mà những người cầm quyền thì người ta không muốn thế. Thế thì người ta có hai cách, không phải chỉ ở Việt Nam, tất cả các nước nó đều như thế. Cách thứ nhất là tuyên truyền, cách thứ hai là đàn áp. Tuyên truyền là để người ta tin vào cái tính chính đáng của giới cầm quyền, và đàn áp từ trong trứng nước tất cả những cái mầm mống đối lập mà có thể họ cảm thấy là đe dọa cái sự cầm quyền của họ. Có những lúc ở Ba Lan, tôi nói ví dụ trong một đêm thì chính quyền cộng sản Ba Lan đã bỏ, gọi là bắt bớ cả đến 10.000 người nhốt vào tù. Rồi những cái chuyện như thế đã xảy ra ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, thậm chí là dẫn đến những cái cuộc đàn áp rất là đẫm máu. Tức là bên cạnh cái tuyên truyền thì tất cả các chế độ này đều sử dụng biện pháp đàn áp cả. Và ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta thấy hiện bây giờ gần 200 tù nhân chính trị đã bị bắt. Và như vậy là trong suốt mười mấy năm qua, chúng ta thấy cái chuyện bắt bớ đàn áp là nó diễn ra như hàng ngày, không có gì là lạ cả. Tức là hai cái biện pháp để cắt cái liên kết giữa các giá trị giải phóng hay là dân khí với cái việc tham gia vào các phong trào xã hội là họ muốn cắt đi bằng hai phương pháp đàn áp và tuyên truyền. Nhưng mà cũng chính những cái nghiên cứu đó, họ chỉ ra kinh nghiệm khắp thế giới rằng ở một mức độ nhất định, những biện pháp tuyên truyền và đàn áp có hiệu quả. Nhưng mà vượt quá một cái ngưỡng dân khí nhất định thì nó không có hiệu quả, mà nó lại còn phản tác dụng nữa. Rất nhiều các cái nghiên cứu của các học giả quốc tế đã chỉ ra cái điều này. Và như thế chúng ta cũng không có gì là khó hiểu về cái cách ứng xử của giới cầm quyền ở Việt Nam trong cái thời gian vừa qua.
Thưa ông, cũng có ý kiến họ đặt ra là ít nhất là có một vài hình thức nữa ở đâu đó, không nhất thiết ở chỗ nào. Người ta thấy rằng là có một tầng lớp nào đó được hưởng lợi và người ta tiếp tục khai thác ở cái đó, có thể thậm chí là trên mức khai thác là người ta có thể, người ta dùng cái từ trong ngoặc kép là còn mua chuộc nữa. Thì cái chuyện đó không biết nó có xảy ra ở Việt Nam hay là không, và nếu có thì nó như thế nào?
Thực ra không phải là chỉ Việt Nam, ở đâu cũng như vậy. Các nhóm lợi ích đóng một vai trò rất rất là quan trọng trong hoạt động chính trị. Nói chung, người ta bảo là chống các nhóm lợi ích là người ta chẳng hiểu tí gì về chính trị là thế nào, nó hoạt động như thế. Chính trị luôn luôn là một cuộc đấu tranh về quyền lực, và các nhóm lợi ích nó có những cái lợi ích khác nhau mà nó muốn giành cái quyền lực để nó phục vụ cho cái lợi ích của nó. Cái đó là cổ như là con người, không có gì là lạ cả. Và kinh nghiệm dân chủ hóa ở khắp nơi, từ Nam Phi cho đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, các nước châu Mỹ Latin đến các nước Đông Âu, cũng như là các nước xung quanh chúng ta, nó đều cho thấy là cái sự xung đột hay là cái sự dịch chuyển của cái ẩn dụ về địa tầng, các cái mảng địa tầng nó di chuyển ra, nó vì những cái lợi ích khác nhau. Và cái chuyện đấy là cái chuyện dễ hiểu, không có gì là lạ cả. Cho nên như vậy là thời gian tới nó cũng như vậy. Cho nên là chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên là có nhiều nhóm lợi ích khác nhau, là tìm cách ảnh hưởng đến cái hoạt động chính trị ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cái quan trọng là cái nhóm lợi ích nào là cái nhóm nhận ra rằng cái cách đi nào là cách mà có thể hòa hợp hay là hòa giải hay là giảm xung đột giữa các cái lợi ích của nhóm đó với lợi ích của quảng đại nhân dân. Đấy là những cái nhóm lợi ích mà có những cái người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, và những cái nhóm lợi ích như thế sẽ có tác động rất là tích cực đến vấn đề dân chủ hóa ở tất cả các nước cũng như là Việt Nam hiện nay và sau này.
Thưa ông, xét về mặt môi trường đấy thì cũng có một số gợi ý và quan sát họ cho rằng là Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường xuất khẩu cái mô hình của Trung Quốc, tức là cái mô hình thể chế của Trung Quốc ra bên ngoài. Và thứ hai nữa là với một số các cái quốc gia hoặc là khối được cho là ở các cái nước phát triển văn minh tiến bộ đấy, rồi phương Tây v.v. thì do một số những cái nhu cầu về mặt địa chính trị, rồi địa kinh tế v.v. đấy, có thể có điều chỉnh cái chính sách thế nào đó. Cho nên với một số quốc gia mà có nhu cầu dân chủ hóa thì vào thời điểm này cũng chưa phải là hoàn toàn là thuận lợi lắm. Thì đối chiếu vào trường hợp của Việt Nam hiện nay, ông thấy thế nào?
Hoàn toàn đúng là như vậy. Nếu mà điều kiện bên ngoài mà thuận lợi cho dân chủ hóa thì xác suất để dân chủ hóa xảy ra rất là cao. Và chúng ta thấy là sự xuất hiện của Gorbachev với Perestroika, Glasnost, cái môi trường quốc tế đấy nó thuận lợi để cho cái hoạt động của các nước Đông Âu để dân chủ hóa. Và lúc đấy là nó kéo theo một loạt khởi đầu bằng phong trào công đoàn đoàn kết ở Ba Lan. Rồi khi phong trào công đoàn đoàn kết về cơ bản đã thắng trong cái cuộc bầu cử ngày 4 tháng 6 năm 1989. Rồi ở Hungary thì bàn tròn dân tộc cũng đã được họp và về cơ bản đến khoảng tháng 9 là cũng ngã ngũ về vấn đề dân chủ hóa rồi. Thì sau đó bắt đầu tiếp đến bức tường Berlin, rồi ở bên tiểu khắc, rồi sau đó rồi đến Romania, Bulgaria, Albania v.v. Tức là cái hoàn cảnh quốc tế là rất là quan trọng. Rất đáng tiếc hiện thời cái hoàn cảnh quốc tế không thuận lợi cho dân chủ hóa. Và cái điều đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Chưa nói đến cái chuyện là chúng ta có một ông láng giềng khổng lồ. Có những học giả Trung Quốc thì bảo rằng à, Trung Quốc không bao giờ xuất khẩu cái mô hình của mình. Nhưng mà người nước ngoài thì không tin vào cái lời biện giải của ông ta. Đấy cũng là một cái khó khăn. Nhưng dân chủ hóa nó là một quá trình dài gian khổ và nó phụ thuộc chủ yếu vào nội lực. Nếu mà cái nội lực của trong nước mà nó phát triển, cái cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa nó lớn mạnh, thì bất chấp những hoàn cảnh không có lợi ở bên ngoài, dân chủ hóa vẫn có thể xảy ra. Nếu một điều kiện bên ngoài thuận lợi thì nó sẽ ra nhanh hơn, suôn sẻ hơn. Điều kiện nó không thuận lợi thì nó có thể diễn ra chậm chạp hơn, khó khăn hơn. Nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh tức là cái điều kiện trong nước vẫn là cái quyết định nhất, chứ không phải là điều kiện bên ngoài.
Thưa ông, cái được mất đối với nhà cầm quyền ở đây là chẳng hạn như là một cái nhà cầm quyền mà ở một quốc gia có thể chế chưa dân chủ, chưa dân chủ hóa, thì nó sẽ như thế nào khi mà tiến trình dân chủ hóa nó xảy ra, và làm gì để có thể thuyết phục được họ? Và nếu chiếu vào tình hình của Việt Nam hay là tương lai Việt Nam trong thời gian tới đây, nếu như thực sự có cái nhu cầu về cái dân chủ hóa ấy thì ông thấy thế nào?
Thực sự ở tất cả các cái nước mà đã dân chủ hóa thì những cái người nắm quyền trong các cái chế độ phi dân chủ thì chắc chắn là mất quyền lực của họ một phần hoặc là toàn bộ, tùy thuộc vào hành xử và thái độ của họ trong cái quá trình dân chủ hóa. Có nhiều trường hợp là họ vẫn giữ lại được cái quyền lực của họ ở một mức độ. Tôi nói đến nhiều nước Đông Âu, những người cộng sản, không phải là đảng cộng sản, vẫn giữ được cái vai trò của mình khi mà họ lập một cái đảng mới, thí dụ như là một đảng dân chủ xã hội chẳng hạn, và họ chấp nhận cạnh tranh lành mạnh trong một cái thể chế dân chủ. Và như thế thì họ vẫn có đóng góp, hoặc là như một đảng đối lập, hoặc là như một đảng cầm quyền. Tôi nói thí dụ như là Kwasniewski là một trung ương ủy viên của Đảng Cộng sản Ba Lan. Và ông ấy về sau ông ấy vẫn trúng cử tổng thống hai lần, hai nhiệm kỳ liên tục. Hoặc là những người cộng sản Hungary, họ lập ra một cái đảng mới và họ cũng có những nhiệm kỳ họ nắm quyền. Hoặc là cái kinh nghiệm của Quốc dân đảng Đài Loan là một cái đảng mà tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất 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 nên học. Quốc dân đảng là một đảng Leninist, không phải là đảng Marxist Leninist, nhưng mà là một đảng Leninist giống cái cách tổ chức, cái cách hoạt động như Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó đã là một đảng độc tài hoàn toàn, nhưng mà nó nhận ra cái ban lãnh đạo của Quốc dân đảng nhận ra rằng thời thế đã thay đổi. Muốn giữ được cái ảnh hưởng của Quốc dân đảng thì phải để kệ cho xã hội dân sự phát triển, để kệ cho cái phe đối lập nó hình thành. Hay nói khác, tức là Quốc dân đảng Đài Loan đã làm ngơ cho cái quá trình dân chủ hóa bắt đầu từ 1987 và cái quá trình này nó hơi kéo dài cho đến tận 2001 thì cái quá trình dân chủ hóa hay là chuyển đổi dân chủ ở Đài Loan mới kết thúc bằng cái sự thắng lợi của ông Trần Thủy Biển đại diện cho Đảng Dân Tiến thắng cử và trở thành tổng thống đối lập đầu tiên ở Đài Loan. Một cái quá trình như thế thì Quốc dân đảng vẫn giữ được quyền lực của mình. Tất nhiên là phải mất cái quyền độc quyền, nhưng mà vẫn giữ được cái sức mạnh của mình. Bây giờ nó vẫn là một đảng lớn ở Đài Loan trong một cái nền dân chủ đã chín muồi. Và thực sự tức là nó có đóng góp to lớn cho cái sự phát triển của đất nước Đài Loan. Cũng có những cái nơi thì giới cầm quyền trong chế độ phi dân chủ rất là tàn ác và kháng cự một cách khốc liệt, như là Ceausescu ở Rumani. Và như vậy là cuối cùng thì dẫn đến đổ máu. Và cũng chính các cái đồng chí của ông ta là những người cải cách mà ủng hộ dân chủ thì đã xử tử ông ta cuối năm 1989. Đấy là những cái tấm gương mà những người cộng sản Việt Nam rất rất nên học và rút ra những cái bài học. Tức là nếu mà họ nói rằng họ không có cái lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc này, họ chỉ cần suy ngẫm thật kỹ cái lời phát ngôn đó và làm được 50% hay là 60% của cái tuyên ngôn đấy, thì tôi nghĩ là họ sẽ ứng xử rất khác đối với vấn đề dân chủ hóa ở Việt Nam. Và trong trường hợp đấy thì những người cộng sản Việt Nam họ vẫn có thể có những cái đóng góp rất tích cực cho cái sự phát triển của đất nước. Còn nếu mà không thì họ phải mất cái độc quyền của mình. Trường hợp xấu nhất, và cái đấy tôi nghĩ là không ai mong muốn, kể cả những người hoạt động đấu tranh vì dân chủ, là có cái sự lộn xộn xã hội dẫn đến đổ máu.
Và câu hỏi cuối cùng, thưa tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, đó là nếu như có đấy một cái nhu cầu khách quan về cái dân chủ hóa ở Việt Nam, thì nếu như hiện nay đang có những cái điều kiện từ bên ngoài nó chưa thuận lợi đấy, thì cái vai trò của tính chủ động đối với dân chủ hóa như thế nào? Và thứ hai nữa là cái đột phá khẩu của nó nếu có thì phải ra sao? Bắt đầu từ đâu đó? Biện pháp gì? Công cụ nào? Và phương pháp gì?
Thực sự là cái vấn đề mà chủ động, những cái sự phát triển ở bên dưới như là sự hiện đại hóa dẫn đến gọi là cái việc dân khí tăng lên vân vân và vân vân, nó là những cái việc mà không ai có thể cản được. Người ta có thể cản cái sự tham gia của người dân vào các phong trào xã hội. Vấn đề chính ở đây là không có cái mà người phương Tây người ta gọi là bữa ăn miễn phí, không có tự do, không có dân chủ nếu mà chúng ta không hành động. Cho nên là cái việc mà chủ động tham gia, chủ động lên tiếng, chủ động đòi là rất quan trọng. Và từ mười mấy năm nay, chúng tôi có một khẩu hiệu là quyền ta cứ làm, một cách rất là hợp pháp và xây dựng. Bởi vì nhà nước Việt Nam đã tham gia vào công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị từ đầu những năm 80, tức là hơn 40 năm nay. Nói như thế có nghĩa rằng cái công ước này là luật quốc tế, mà luật quốc tế được xếp hạng cao hơn các luật Việt Nam. Trừ hiến pháp, một mặt khác tức là bản thân hiến pháp Việt Nam cũng ghi long trọng những cái quyền dân sự và chính trị đó trong hiến pháp của mình. Cho nên là người dân phải cố gắng là đấy là quyền của ta, ta cứ thực hiện. Ta không chờ ai ban cho cả, phát cho cả. Bởi vì không có cái bữa ăn miễn phí. Tất cả từ cổ chí kim, tự do chỉ đến khi người dân đấu tranh giành lấy cái tự do đó. Và có thể giành cái tự do đó bằng những việc làm hết sức là bình thường hàng ngày của chúng ta. Bởi vì như tôi đã nói, tức là gì? Là cái nền tảng bên dưới của nó là cái sự hiện đại hóa, là cái sự phát triển kinh tế, hiện đại hóa công nghệ. Và như thế là cái việc góp phần vào việc làm giàu, nói nôm na là như vậy, là đóng góp cho dân chủ ở cái mức nền tảng của nó, và cất lên tiếng nói ở mọi nơi mọi lúc, mang tính xây dựng và đưa những cái người mà tước các cái quyền đấy của chúng ta ra trước tòa án công luận. Bởi vì họ mới là những kẻ phản động, họ mới là những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc, họ là những người vi phạm chính pháp luật mà họ đã ban hành hay là đã gia nhập. Và với cái cách làm như thế thì tôi nghĩ tức là dân chủ hóa sẽ đến nhanh. Và một mặt là chúng ta đã thấy những cái sự đàn áp rất là khốc liệt trong mười mấy năm qua, nhưng mà một cái mặt kia của cái sự đàn áp ấy, nó cho thấy rằng là cái phong trào xã hội phải thế nào thì mới bị đàn áp như vậy chứ. Hay nói cách khác là phong trào xã hội cũng đã có những tiến triển rất là đáng kể. Và cái tấm gương của thầy Thích Minh Tuệ, một mình không tuyên truyền, không lập giáo phái nào cả, chỉ khiêm tốn làm những việc rất rất là đời thường, đấy là theo cái khát vọng tự do của mình để học tập theo lời Phật dạy. Một cái việc đơn giản như thế và đã làm thức tỉnh hàng chục triệu người Việt Nam. Thì ở trong những lĩnh vực khác, không phải là lĩnh vực tôn giáo, tôi nghĩ rằng cũng nên xuất hiện nhiều Thích Minh Tuệ khác ở trong các lĩnh vực khác, đòi nói lên sự thật, đòi tự do, và cái quan trọng nhất là thực hiện cái quyền tự do của mình mà không xin ai cả. Nếu mà trong mọi lĩnh vực chúng ta có các Thích Minh Tuệ ở trong lĩnh vực của mình thì tôi nghĩ là dân chủ hóa sẽ rất là nhanh chóng xảy ra ở Việt Nam. Và tôi tin với cái áp lực như vậy thì các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thấy rằng hóa ra là từ trước nay mình nói là mình không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc thì chắc là không phải hoàn toàn như thế, và họ phải lắng nghe và đi theo những cái lợi ích của quảng đại quần chúng như được biểu hiện bởi gần 200 tù nhân lương tâm hiện đang giam giữ. Cũng có người sẽ bảo rằng bây giờ Việt Nam lấy đâu ra các những cái người lãnh đạo mà có thể thay thế cho họ. Tôi xin nói rằng hơn 180 tù nhân chính trị, là cái số đấy cũng tương đương với số ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong số họ có rất nhiều người xứng đáng làm những người lãnh đạo của đất nước này. Và thực sự là chúng ta không thiếu những người như vậy, những người tài, những người giỏi, những người dám hy sinh cho cái cuộc đấu tranh cho dân chủ.
Vâng, tới đây Quốc Phương và chương trình podcast Câu Chuyện Cuối Tuần xin được cảm ơn Tiến sĩ Khoảng Vân Quang Nga đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của mình. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt Xa Gần đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn quý vị thính giả đã bớt thời gian lắng nghe cái cuộc đối thoại này của tôi với anh Quốc Phương.
Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Khoảng Vân Quang Nga.